Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 18 tháng 4 năm 2014, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, ngay sau bản tin, phần thời sự có bài ghi nhận ý kiến về dự án đổi mới sách giáo khoa trị giá 34.000 tỷ đồng ở Việt Nam. Kế tiếp là một đọc báo trên mạng với đề tài Kinh tế bế tắc có nên kích thích nền kinh tế qua một gói kích cầu hay không? Đề tài thời sự kế tiếp là tìm hiểu về điều gọi là sự khủng bố tinh thần dưới chế độ Cộng sản. Tối nay, chúng tôi có tường trình từ Việt Nam với câu chuyện nữ sinh viên phải làm gái đứng đường để tồn tại. Và sau hết là bài phỏng vấn về tình trạng người Việt sống ở Nhật Bản sau những vụ bê bối làm nhục quốc thể. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Thanh Quang và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý vị, bị bắt giữ vì vượt biên trái phép vào Việt Nam, một nhóm người Trung Quốc bất ngờ cướp súng tấn công cán bộ trạm kiểm soát cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh. Vụ xả đạn trên khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam và nhiều người bị thương. Tin cho hay, vào hồi hơn 4 giờ sáng ngày hôm nay, 18 tháng 4, 16 người Trung Quốc gồm 10 nam, 4 nữ và 2 trẻ em nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Trên đường bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và dẫn giải ra cửa khẩu để làm thủ tục trao lại phía Trung Quốc. Khoảng 12 giờ trưa, khi đang làm thủ tục, bất ngờ một vài người đàn ông trong nhóm trên cướp súng và xả đạn, khống chế lực lượng biên phòng Việt Nam. Mặc dù cả phía Việt Nam và Trung Quốc kêu gọi các đối tượng giao nộp vũ khí và đầu hàng, nhưng họ vẫn cố thủ và đập phá trụ sở của lực lượng biên phòng. Ngoài ra, các đối tượng trên cũng chống trả, đồng thời tự gây sát thương và một số nhảy lầu tự tử và tự sát. Phía Việt Nam, ngoài 2 chiến sĩ biên phòng thiệt mạng, còn có 4 chiến sĩ khác bị thương. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với biên phòng Trung Quốc để giải quyết các phần việc tiếp theo. Ông Đỗ Vũ Trung, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Ninh, cho RFA biết vụ việc này như sau.
Tôi biết là 1-2 lần bọn tôi cũng đã giải quyết, tức là những cái người xuất cảnh cái này đã trả về Trung Quốc theo đề nghị của họ đấy, còn lần này là do người ta manh động thì có cái chuyện như thế.
Quyết định rút lui việc đăng cai tổ chức ASEAN vào năm 2019 của Việt Nam khiến cho Hội đồng Olympic Châu Á OCA ngạc nhiên, và điều này khiến hội đồng đang lúng túng để tìm kiếm nước chủ nhà khác. Khi trả lời hãng thông tấn AP ngày hôm nay, tổng thư ký hội đồng ông Ranhir Singh cho biết ông cảm thấy bất ngờ khi nghe tin này. Theo ông Ranhir thì vụ việc trên sẽ khiến cho OCA phải ngồi lại với nhau trong những cuộc họp sắp tới. Đồng thời họ sẽ phải quyết định xem quốc gia nào có thể thay thế Việt Nam đăng cai ASEAN 18. Và nhiều yếu tố sẽ được chú ý tới, đặc biệt là về thời gian. Được biết chiều hôm qua 17 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định rút đăng cai ASEAN 2019 tại Hà Nội. Quyết định ban đầu của Việt Nam đứng ra đăng cai tổ chức Thế vận hội châu Á 19 khiến cho người dân trong nước tỏ ra lo ngại vì chính phủ sẽ phải bỏ ra hàng trăm triệu đô la, trong khi nền kinh tế vẫn còn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định 150 triệu đô la là đủ để tổ chức ASEAN. Các công trình thể thao hiện nay của Việt Nam đã đáp ứng được 80% việc tổ chức. Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế dự tính con số này có thể sẽ gấp 5 lần số 150 triệu đô la vừa nói. Và nếu nhìn vào ASEAN được tổ chức ở Nam Hàn gần đây, thì con số này là hơn 1 tỷ đô la.
về vụ tai nạn tàu phà gây chết 28 hành khách và 268 người còn mất tích ở Hàn Quốc vào hôm nay, một trong những tài công trên chiếc tàu phà không may cho biết, khi xảy ra tai nạn, tàu nghiêng, một lái phụ đang cầm lái, và lúc tàu nghiêng trầm trọng mới thấy vị thuyền trưởng chạy lại buồng lái. Tài công có tên Oh Jang-seok cho biết như vừa nêu, khi đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Mokpo. Đây là nơi mà những người bị thương trong vụ chìm phà hai hôm trước được đưa đến để chữa trị. Vào lúc phà nghiêng, ông Oh Jang-seok đang nghỉ, không phải ca trực. Việc thay tài được cho biết là công việc bình thường trên chuyến phà mà lộ trình dài 400 cây số từ cảng Incheon đến đảo Jeju. Công tác điều tra nguyên nhân vụ phà chìm được cho biết tập trung vào khả năng sao lãi nhiệm vụ của đội lái, việc sắp xếp hàng trên phà cũng như những sơ suất về cơ cấu của tàu. Tuy nhiên, dường như chiếc phà bị nạn đã được kiểm tra an toàn cũng như bảo hiểm. Những người có mặt vào thời điểm chiếc phà bị tai nạn lên tiếng chỉ trích thuyền trưởng là người đầu tiên đã rời khỏi tàu.
Cũng tin liên quan vụ tai nạn tàu phà vừa nói, hôm nay vị hiệu phó trường trung học nơi các học sinh là nạn nhân đã treo cổ tự tử. Cảnh sát cho biết vị hiệu phó đó có tên là Kang Min-ju, 52 tuổi, biến mất từ hôm thứ Năm và sau đó được tìm thấy đã dùng thắt lưng treo cổ lên cây tự tử bên ngoài một sân tập lớn mà gia đình các nạn nhân đang tạm trú. Trong số 475 hành khách đi trên chiếc tàu phà bị nạn, có chừng 340 người là học sinh và giáo viên của trường trung học Danwon ở Ansan, một thành phố công nghiệp gần thủ đô Seoul. Tất cả tham gia chuyến dã ngoại để đến đảo Jeju.
Tại khu vực đông Ukraine, những tay súng ly khai ủng hộ Nga hôm nay tiếp tục chiếm giữ những công thự ở đó, và số này lên tiếng đòi hỏi cần có thêm bảo đảm cho an nguy của họ trước khi tuân thủ yêu cầu giải giáp theo thỏa thuận quốc tế vừa đạt được tại Geneva vào ngày hôm qua, thứ Năm 17 tháng 4, giữa bốn bên, EU, Hoa Kỳ, Nga và Ukraine. Thỏa thuận vừa đạt được là hy vọng tháo ngòi cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine, khiến cho mối quan hệ giữa hai khối Đông và Tây xuống mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh cho đến nay. Tuy nhiên, việc thực thi những điều khoản của thỏa thuận vừa nêu, trên thực tế, được cho còn nhiều khó khăn vì những nhóm thân Nga và chính quyền Kiev được phương Tây hậu thuẫn vẫn nghi kỵ lẫn nhau. Tin cho biết, tại thành phố Slavyansk, thủ lĩnh của những tay súng thân Nga, sáng hôm nay tiến hành một cuộc họp ngay tại tòa công sở chiếm giữ để bàn biện pháp đối phó với thỏa thuận vừa đạt được ở Geneva. Ngay tại thủ đô Kiev, những người ở quảng trường độc lập nói rằng mọi chướng ngại vật được dựng lên tại đó từ đợt biểu tình dẫn đến việc lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych sẽ chưa được tháo dỡ cho đến ngày bầu cử Tổng thống 25 tháng 5 tới đây.
Thỏa thuận Geneva yêu cầu tất cả những nhóm võ trang bất hợp pháp phải giải giới, phải chấm dứt việc chiếm đóng phi pháp những công thự, đường phố và quảng trường. Những quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu được giao nhiệm vụ giám sát việc thực thi những quy định của thỏa ước. Tại Geneva, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry lên tiếng với báo giới rằng nếu đến cuối tuần này mà không có dấu hiệu những nhóm thân Nga rút lui, thì Moscow sẽ phải trả giá. Ý ông muốn nói EU và Hoa Kỳ sẽ có thêm biện pháp trừng phạt đối với Nga. Thỏa thuận Geneva không đề cập gì đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga. Điều này gây áp lực đối với chính quyền lâm thời Kiev, khi mà nhiều người ủng hộ kiên quyết đòi phải trả lại bán đảo này cho Ukraine.
Nhật Bản đang đưa 100 binh lính và radar đến một đảo tiền tiêu của xứ Phú Tàng. Biện pháp này được dự báo có thể lại khiến Trung Quốc nổi giận khi mà tranh chấp chuỗi đảo Senkaku điếu ngư giữa hai phía tiếp tục căng thẳng. Hãng thông tấn Reuters cho biết vào ngày mai, Bộ trưởng Quốc phòng Isunori Onodera sẽ chủ trì lễ động thổ xây dựng trạm quan sát trên đảo Yonaguni. Đảo này nằm cách chuỗi đảo tranh chấp giữa hai phía 150 cây số và đang có 1.500 dân sinh sống trên đảo. Vừa qua, Bộ trưởng Isunori Onodera lên tiếng nói rằng việc quyết định bố trí một đơn vị của lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên đảo Yonaguni nằm trong nỗ lực tăng cường giám sát khu vực Tây Nam của xứ Phù Tàng. Với một căn cứ radar trên đảo Yonaguni, Nhật Bản có thể mở rộng tầm quan sát đến Hoa Lục, cũng như theo dõi tàu thuyền và máy bay của Trung Quốc đi vào địa phận chuỗi đảo Senkaku đang do Nhật quản lý mà Trung Quốc gọi là điếu ngư và tuyên bố thuộc về Bắc Kinh.
Một tòa án Trung Quốc hôm nay đã kết án 4 người biểu tình chống tham nhũng từ 2 đến 3 năm rưỡi tù. Cả 4 người bị kết án trong ngày hôm nay đều thuộc phong trào Tân Nhân Dân. Nhóm này hồi năm ngoái từng tiến hành những cuộc biểu tình ôn hòa tại thủ đô Bắc Kinh. Khi biểu tình, họ mang theo biểu ngữ kêu gọi các quan chức phải công khai tài sản như là một biện pháp chống tham nhũng. Tòa án quận Hải Điền ở Bắc Kinh kết án họ về tội tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Người thứ nhất là luật sư nhân quyền Đinh Gia Hỷ, bị kêu án cao nhất 3 năm rưỡi tù giam. Nhà hoạt động Triệu Trường Thanh 2 năm rưỡi. Hai người còn lại là Trương Bảo Thăng và Lý Uy, mỗi người bị kêu án 2 năm tù. Những bản án vừa tuyên được đưa ra chỉ một tuần sau khi tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án 4 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với ông Hứa Chí Vĩnh, người sáng lập phong trào Tân Nhân Dân.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có những biện pháp trừng phạt nhắm đến những quan chức Bắc Hàn chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm nhân quyền ở xứ sở cộng sản khép kín này. Thẩm phán người Úc Michael Kirby, người đứng đầu một ủy ban điều tra đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, cho biết như vừa nêu vào ngày hôm qua. Lên tiếng tại một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an do Australia, Pháp và Hoa Kỳ tổ chức, ông Michael Kirby cho rằng những kẻ chủ trương phải chịu trách nhiệm, như thế mới có thể ngăn ngừa những tội ác khác trong tương lai. Ông cũng bày tỏ mong muốn truy tố chính quyền Bình Nhưỡng ra trước tòa án tội phạm quốc tế. Hồi tháng 2 vừa qua, Ủy ban điều tra do ông Michael Kirby đứng đầu đã công bố phúc trình về Bắc Hàn, trong đó đưa ra những vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền Bình Nhưỡng.
Có ít nhất 12 hướng dẫn viên du lịch người Nepal thiệt mạng trong vụ lở tuyết xảy ra hôm nay. Đây là vụ tai nạn tuyết lở, được cho là tồi tệ nhất tại khu vực đỉnh núi cao nhất thế giới đó. Vụ lở tuyết xảy ra vào khoảng trước 7 giờ sáng giờ địa phương, ở độ cao chừng 5.800 thước. Bộ du lịch Nepal cho biết họ đã tìm thấy xác của 12 người, còn số mất tích khác chưa xác định được. Một vụ tuyết lở ở khu vực đỉnh Everest gần đây nhất xảy ra hồi năm 1996. Lúc đó có 8 người thiệt mạng. Vụ đó được nhà báo Hoa Kỳ John Krakauer thuật lại trong tác phẩm Into Thin Air của ông. Đây là cuốn sách được bán rất chạy.
Vừa rồi là bản tin buổi tối thứ Sáu ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu phần thời sự tối nay, thưa quý thính giả, sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam đưa ra con số 34.000 tỷ đồng nhằm đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, một số chuyên gia từng kiến nghị hay đề xuất đổi mới giáo dục một lần nữa bày tỏ sự thất vọng và đặt câu hỏi là kế hoạch đổi mới lần này đi về đâu. Thanh Trúc trình bày thêm chi tiết trong phần sau.
Thất vọng là cảm tưởng đầu tiên của giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Hãn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau khi nghe tới con số 34.275 tỷ đồng mà Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra để đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Từ 1945 tới nay, giáo sư Nguyễn Xuân Hãn nói, Việt Nam có 5 lần thay sách giáo khoa, 3 lần đầu tập trung thực hiện cùng lúc và trong 6 tháng thì xong. Lần đổi mới sách giáo khoa gần đây nhất, ông nói tiếp là năm 2002 và cứ mỗi kỳ thay đổi như thế thì đợt sau bi đát hơn đợt trước. Theo ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, khi xây dựng đề án thì kinh phí dự trù 34.275 tỷ đồng không chỉ dành riêng cho việc đổi mới sách giáo khoa mà còn bao gồm cả việc đào tạo, tái đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, xây dựng cơ sở vật chất và cung cấp thiết bị dạy học cho các trường. Trước những lời giải thích của viên chức thẩm quyền trong Bộ Giáo dục Đào tạo, giáo sư Văn Như Cương, nguyên hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh, thường đánh giá nền giáo dục Việt Nam không đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội về mọi mặt. Lần này, nêu câu hỏi là nếu đổi mới nữa thì đổi mới như thế nào, bắt đầu từ đâu và đến bao giờ mới hoàn thành?
Bây giờ đưa ra một cái đề án mà chỉ nói là đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Mà đến 34.000 tỷ đồng Việt Nam thì quá lớn. Nhưng sau đó thì mới biết rõ thêm rằng 34.000 tỷ đó có 7-8 hạng mục khác, còn sách giáo khoa chương trình chỉ khoảng 5.000 tỷ thôi, còn 29.000 tỷ là dùng cho những việc khác như là bồi dưỡng giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất v.v. các thứ. Thế thì sau đó lại được giải thích là 5.000 tỷ đây thì thực chất là sách giáo khoa và chương trình chỉ chiếm độ 100 tỷ thôi, còn ngoài ra làm những cái việc khác. Và đặc biệt trong cái số 34.000 tỷ đấy thì có 20.000 tỷ để dùng cho việc sắm sửa các thiết bị dạy học.
Tất cả những điều và những con số vừa nói khiến giáo sư Văn Như Cương hoàn toàn thất vọng.
Ra là tất cả những cái dự án ấy cũng hết sức mơ hồ về những cái chuyện tiền nong chi tiêu thế nào và cách thức làm việc như thế nào. Thì đấy là cái thất vọng lớn nhất. Thì tôi quá ngán ngẩm cho một cái kế hoạch mà người ta khi thì nói thế này, khi thì nói lung tung và chẳng thống nhất gì, chẳng suôn sẻ gì cả.
Theo quan điểm của giáo sư Văn Như Cương, đổi mới giáo dục để đào tạo lớp trẻ có khả năng phục vụ đất nước, phục vụ cho sự biến đổi kinh tế và xã hội của đất nước, thì điều quan trọng bậc nhất không phải chương trình và sách giáo khoa, mà cơ bản đầu tiên là phải trả lời cho được, cho đúng, cũng như cho chính xác, học để làm gì, học cái gì và học như thế nào.
Còn sau đó mới chuyện xây dựng chương trình hay là viết sách giáo khoa, nó phải phụ thuộc vào cái định hướng trả lời ba câu hỏi trên. Theo tôi thì vấn đề chương trình và sau đó là sách giáo khoa không phải là quan trọng bậc nhất. Bởi vì khi chưa có một triết lý giáo dục để mà trả lời cho đúng ba cái câu hỏi trên thì cái nền giáo dục Việt Nam vẫn cứ dậm chân tại chỗ, vẫn là một nền giáo dục đang nằm trong cái tư thế bị bại liệt mà không thể nhúc nhích gì được cả.
Dưới mắt tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc công ty Thái Hà, thường tổ chức những buổi hội thảo và workshop cho sinh viên học sinh về các vấn đề kinh tế, xã hội. Trở ngại của sách giáo khoa cả chục năm đổi mới nhiều bận mà không đi tới đâu chính là vì sự độc quyền quyết định và phát hành của nhà nước.
Cá nhân tôi rất muốn là sách giáo khoa đó phải được xã hội hóa. Rất nhiều các nước là các cái nhóm tác giả có thể làm sách giáo khoa và các cái nhóm chuyên gia có thể làm sách giáo khoa và các trường học được quyền chọn bộ sách giáo khoa mà họ thấy là đúng hoặc là hợp lý. Một cái trường học ở tỉnh Lai Châu dành cho trẻ dân tộc thiểu số và một cái trường học khác ở Hà Nội thì có thể hai bộ sách giáo khoa chắc gì cũng cần thiết để phải đánh nhau. Việc có một bộ sách giáo khoa duy nhất do Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn duy nhất thì như vậy là nó không có tính cạnh tranh và cái tiền đó là nhiều nước rót hết vào đó. Sách giáo khoa cách đây vài năm thôi thì cải cách một lần rồi, không bây giờ lại thay đổi sách giáo khoa và như vậy cứ liên tục, khi mỗi lần thay đổi sách giáo khoa thì lại mua một cái bộ mới và bộ cũ lại vứt đi. Tôi cho rằng cái việc đấy là một lãng phí rất lớn cái tiền của nhà nước, mà tiền của nhà nước đấy là tiền của dân. Rõ ràng cái bộ sách giáo khoa đó phải được đa dạng hóa và phải được xã hội hóa và phải cái người dùng, tức là những thầy cô giáo và các học sinh được quyền lựa chọn. Thì tôi biết rất ít cái quốc gia nào mà chỉ có một cái bộ sách giáo khoa được quyền như ở Việt Nam.
Về số tiền 20.000 tỷ trong ngân khoản mà Bộ Giáo dục Đào tạo trình với Chính phủ và Quốc hội để sắm các dụng cụ phục vụ cho giảng dạy, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tiếp.
Thì theo tôi được biết, tôi được quan sát thì rất nhiều các cái thiết bị dạy học đó do Bộ Giáo dục Đào tạo là giao cho cái công ty của chính bộ sản xuất. Thế thì bây giờ cái bộ đấy nhiều khi nó hỏng hóc hoặc là nhiều khi nó không dùng được. Thế và rất nhiều trường họ đắp chiếu để đấy. Thế thì bây giờ phải giao cho các trường họ tự mua cái bộ dụng cụ dạy học nó phù hợp với trường người ta. Vì có những cái bộ nó phù hợp với một trường chuyên Hà Nội nhưng nó có thể là không phù hợp với một cái trường vùng cao ở trên kia, cái vùng nó không có điện. Thì mỗi một cái trường học thì trình độ của học sinh khác nhau, cái khả năng của giáo viên khác nhau. Thế rồi cái ý thức văn hóa hệ của mỗi vùng miền cũng khác nhau, thì cũng phải đa dạng hóa kể cả những cái dụng cụ để dạy học như vậy. Còn nếu mà chúng ta rót một cái ngân sách rất lớn vào những cái chuyện này, thì cá nhân tôi cho rằng có vẻ là chưa hợp lý.
Cũng như giáo sư Văn Như Cương, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cần thiết đổi mới về mặt tư duy và hệ thống trước khi đổi mới về sách giáo khoa.
Cải cách theo kiểu này thì nó vẫn không giải quyết được vấn đề gốc rễ của giáo dục Việt Nam. Vì nếu mà đổi mới như cái đề án này, tôi đánh giá vẫn là chúng ta đổi mới ở ngon mà. Nhưng mà cái vấn đề chính là cần đổi mới ở gốc, tức là về hệ thống giáo dục, về tư duy của giáo dục, về ý thức giáo dục, tinh thần giáo dục, thì cái đấy mới là gốc của vấn đề. Mà cái đấy có khi nó lại không tốn tiền, thậm chí là hoặc là có thể ta nói là không tốn nhiều tiền, và đấy mới là cái gốc rễ, mới là cái căn bản.
Tóm lại, theo ý kiến của giáo sư Văn Như Cương cũng như tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nếu giáo dục là một sự áp đặt rập khuôn từ trên xuống dưới, thì e rằng không có điểm đến cho kế hoạch đổi mới sách giáo khoa hay cải cách đường lối giáo dục. Một quan điểm khác là với chính sách áp đặt rập khuôn như lâu nay, thì khả năng vài ba năm nữa, Bộ Giáo dục Đào tạo lại phải tìm cách đổi mới nữa, khiến giáo viên và học sinh phải gồng mình chạy theo mà không được phúc lợi gì.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là mục đọc báo trên mạng với Nam Nguyên.
Nền kinh tế đã có dấu hiệu thiểu phát, chính phủ cần tính tới một gói hỗ trợ kinh tế thông qua kích cầu. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định như vậy trên báo điện tử VN Economy. Sức khỏe nền kinh tế thực ra được các chuyên gia chẩn bệnh như thế nào? Trả lời phỏng vấn của Nam Nguyên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế hiện sống và làm việc ở Hà Nội, trình bày một quan điểm khác biệt. Ông nói.
Dự báo thì là tháng 3 thì chỉ số giảm, và tháng 4 thì xu hướng sẽ chưa giảm tiếp, mà giảm sẽ không sâu bằng cái tháng 3. Thế thì có một quan điểm lo ngại là trong cái bối cảnh tình hình tới, nếu diễn biến như thế này thì cái khả năng là giảm phát hoặc tiểu phát sẽ đến. Nhưng mà chúng ta thấy rằng giảm phát hoặc tiểu phát thì nó có với điều kiện là giá liên tục giảm, nhưng đồng thời tốc độ tăng trưởng cũng phải giảm, tốc độ tăng trưởng âm. Thế thì nhưng trong bối cảnh tình hình Việt Nam hiện nay thì cái giảm này là do sức mua, mà cái tốc độ tăng trưởng thì không giảm, nó tuy nó có tăng chút ít, ví dụ như quý 1 của năm 2014 so với quý 1 của 2013 và 2022 thì nó có tăng, tuy là tăng không cao, nhưng nó là có tăng. Còn nếu mà đã ở mức độ chiều phát là chỉ số giá liên tục giảm sâu, nhưng đồng thời tốc độ tăng trưởng cũng giảm, thì đó mới là hiện tượng đó. Và theo tôi, khả năng đối với nền kinh tế Việt Nam, khả năng chiều phát thì rất là khó khả năng xảy ra. Là vì trong bối cảnh hiện nay thì chính phủ đang tìm mọi cách để tạo một cái điều kiện làm sao để thúc đẩy cái tăng trưởng. Bởi vì Việt Nam là một cái nước đang phát triển, mà nước đang phát triển thì cái mục tiêu đầu tiên là phải tốc độ tăng trưởng. Nhưng tốc độ tăng trưởng có điều chậm lại thì đấy là một trong cho nên là để đẩy mạnh tăng trưởng thì chắc chắn là phải đầu tư phải được tăng, và để đẩy mạnh tăng trưởng thì chắc chắn là cái vấn đề tiểu phát thì cũng có khả năng xảy ra.
Tuy không đồng ý với đánh giá nền kinh tế đang có dấu hiệu tiểu phát, nhưng Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long chấp nhận một cách thận trọng về sự cần thiết của một gói kích cầu. Ông nói.
Nói chung với thực trạng hiện nay, khi sản xuất tăng trưởng rất là chậm, thì chủ yếu là cái đầu ra nó còn vướng mắc, mà chủ yếu là cái cầu nó yếu. Cho nên hiện nay thì có quan điểm phần lớn là cho là nên kích cầu. Nhưng kích thì kích như thế nào và kích vào đâu? Và trong cái bối cảnh cái tình hình nền kinh tế hiện nay là năng suất chất lượng hiệu quả còn rất thấp, thế mà kích cầu mà không chú ý tới vấn đề năng suất chất lượng hiệu quả thì cuối cùng sẽ lại quay lại một cái nguy cơ tới vấn đề lạm phát.
Đối với ý kiến nên có kích cầu cho nền kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, một tổ chức độc lập ở Hà Nội, đã tự giải thể, nói là ông không phản đối một gói kích cầu, nhưng cần cụ thể mục tiêu và tránh vấn đề lợi ích nhóm.
Có thể cân nhắc cái chuyện là đầu tư công đẩy nó lên để cho nó kích cái hệ thống vào cái quỹ đạo tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, đối với cái việc này phải tính toán rất là kỹ lưỡng, bởi vì kinh nghiệm từ xưa đến nay thấy rằng những cái tính toán về kích cầu này của chính phủ đã không bao giờ được thực hiện tốt, và những cái khoản đầu tư công, đầu tư từ ngân sách luôn luôn có hiệu quả rất là thấp. Cho nên là phải tính toán làm sao nếu mà có một gói kích cầu thì không chỉ là một gói kích cầu trong thời gian rất là ngắn hạn và hạn chế ở quy mô, để kích vào đúng những chỗ mà cần kích để đẩy cái hệ thống nó chuyển sang một cái trạng thái khác, chứ không phải là kích một cách giàn trải hoặc là lại chạy theo cái nhu cầu của một số các cái nhóm lấy nào đấy thì lợi rất cực hại.
Đáp câu hỏi của chúng tôi là các chuyên gia đều tỏ ra thận trọng về mục tiêu kích cầu. Vậy nên kích thích nền kinh tế ở các lĩnh vực nào? Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định.
Kinh nghiệm kích cầu 29 thì đã thấy rằng cái hiệu quả của nó chưa thực sự như mong đợi. Thế thì trong cái bối cảnh, trong tình hình hiện nay, thì cái gói kích cầu ấy chỉ phải kích đúng chỗ, kích vào những cái lĩnh vực sản xuất, mà những cái lĩnh vực đó tạo ra những cái hàng hóa, mà hàng hóa nhằm hiện nay là đáp ứng yêu cầu của người dân. Mà một vấn đề quan trọng nữa trong cái vấn đề kích cầu ở đây là làm sao cái việc kích cầu ấy là phải tạo ra công an việc làm.
Báo điện tử VN Economy trích lời Phó Giáo sư Trần Hoàng Ngân, thành viên Ban Kinh tế Quốc hội, cho rằng chính phủ điều hành tích cực trong kiềm chế lạm phát, song lạm phát giảm lúc này có hai mặt, cả tích cực và tiêu cực. Mặt tiêu cực là điều Phó Giáo sư Trần Hoàng Ngân lo âu. Ông khuyến cáo cần chú ý tới nông nghiệp, nông dân, ngược lại giá lương thực, thực phẩm sẽ tăng trở lại trong tương lai vì thiếu nguồn cung, nông dân đang rất khó khăn. một gói kích cầu theo đề xuất của Phó Giáo sư Trần Hoàng Ngân cần mang tính quy mô đồng bộ, tổng giá trị sẽ do các cơ quan tính toán cụ thể. Ông cho rằng gói kích cầu sẽ cần tập trung vào 4 nội dung chính. Thứ nhất, hỗ trợ tài chính trực tiếp cho nông dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh vừa qua. Ông Ngân cho là hỗ trợ khu vực nông nghiệp, nông dân thì sẽ đạt nhiều mục tiêu như tăng tổng cầu, đảm bảo an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát. Nội dung thứ hai là hỗ trợ lãi suất dưới 5% để cho vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn. Thứ ba là hỗ trợ tài chính và cơ chế để giúp các khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ đã vay với lãi suất cao trước đây kéo giảm xuống dưới 10%. Thứ tư là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình diện chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công. Tình hình kinh tế không khởi sắc, nền kinh tế quốc gia từng được dự báo đã xuống đáy và đi ngang trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng thế nào đối với người lao động, người làm công ăn lương? Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định.
Trong cái bối cảnh mà khi nền kinh tế mà nó có những biểu hiện khó khăn hoặc nó có biểu hiện là suy thoái, nó có biểu hiện tăng trưởng chậm đấy, thì cái đối tượng mà chịu khổ nhiều nhất đi, chịu thiệt thòi nhiều nhất là những đối tượng, những người lao động có thu nhập thấp. Thế thì trong bối cảnh tình hình vừa rồi chúng ta thấy là tốc độ tăng trưởng rất là chậm. Mà cái thứ hai là nền kinh tế thì còn rất nhiều khó khăn thách thức. Cho nên là chính vì vậy cái đầu ra không có, sức mua thấp, nguồn thu công ăn việc làm không giải quyết được, thu nhập thấp. Thì chính điều kiện đó nó đã tạo nên cái nguồn thu nhập cũng như cái làm cho người lao động, đặc biệt là những người làm công ăn lương. Mà ở cái tầng trung bình và tầng thấp ấy thì sẽ chịu nhiều cái khó khăn lớn nhất và chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Đáp câu hỏi của chúng tôi, vậy thì đại đa số nông dân công nhân nghèo trông đợi vào ai và giải pháp nào để cứu nguy cho họ? Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long phân tích.
Thông điệp đầu năm của Thủ tướng đã nói rồi, đã nói rất rõ một trong những vấn đề đó. Thế thì theo tôi nghĩ làm sao phải lời nói người được làm. Nếu làm đúng được như những thông điệp đầu năm, tôi nghĩ chắc chắn lúc bấy giờ mới có khả năng gỡ được cái tình hình kinh tế hiện nay. Còn nếu nói mà không làm, nói mà không thực hiện thì chắc chắn những cái nguyện vọng, những ý định, những cái mục tiêu đó khó có thể đạt được, khó có thể thành công được.
Trong thông điệp đầu năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận Việt Nam không còn cách nào khác là phải đổi mới thể chế, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn thực hiện giá thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Theo lời người đứng đầu chính phủ, mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phải hoạt động theo cơ chế thị trường, xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp và những cơ chế chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh, nhất là trong tiếp cận nguồn lực. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Về pháp quyền và dân chủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn là người dân có quyền làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của nhà nước đều phải minh bạch. Theo các chuyên gia và giới quan sát chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khoác lên mình một bộ áo mang tên đổi mới sau những năm tháng điều hành kinh tế thất bại. Điển hình là sự lũng đoạn kinh tế quốc gia của các tập đoàn tổng công ty nhà nước dưới quyền điều hành tối cao của ông. Gần 4 tháng trôi qua sau bản thông điệp đầy hứng khởi, công luận bắt đầu hoài nghi về những hứa hẹn của Thủ tướng và giờ đây nhóm từ nói mà không làm đang trở thành phổ biến. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự, thưa quý vị, những xung đột giữa dân chúng với bộ máy công lực ở Việt Nam ngày càng mang tính bạo lực. Gần đây nhất là vụ bạo động tại xã Bắc Sơn, Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, sự áp chế về tinh thần cũng đã và đang được sử dụng trong suốt chiều dài tồn tại của chế độ Cộng sản. Kính Hòa có bài chi tiết sau đây.
Xuất phát từ ý thức hệ đấu tranh giai cấp, tất cả các đảng Cộng sản khi giành được chính quyền đều xây dựng một bộ máy công an rộng lớn để tiến hành cái gọi là đấu tranh giai cấp của họ. Người đầu tiên thành lập mô hình nhà nước Cộng sản là Lenin, định nghĩa nhà nước Cộng sản một cách ngắn gọn là nhà nước dùi cui. Có nghĩa là nhà nước chỉ là biện pháp cưỡng chế, đúng hơn là cơ chế đàn áp của một giai cấp đối với các giai cấp khác trong xã hội. Định nghĩa này được Milovan Gilas, người từng là nhân vật số 2 của đảng Cộng sản Nam Tư, trích dẫn trong tác phẩm Giai cấp mới của ông xuất bản hồi những năm 50 của thế kỷ trước. Các số liệu tiết lộ từ Trung Quốc cho biết, kinh phí dành cho công an, mật vụ của nước này cao hơn cả số tiền dành cho quân đội. Và nhà nước Cộng sản tổ chức bộ máy công an mật vụ này cắm rễ sâu xuống đến từng làng xã ở thôn quê hay các tổ dân phố ở đô thị. Sau khi Đông Đức sụp đổ, người ta biết rằng cứ trong 8 người dân của quốc gia này thì có một người không ít thì nhiều liên quan đến bộ máy công an. Ở Việt Nam chưa có số liệu nào được đưa ra, nhưng cũng sẽ dễ thấy hình ảnh của bộ máy ấy dàn trải khắp nơi. Từ các phòng công an có ký hiệu đứng đầu là chữ P, các loại công an từ bộ, từ tỉnh, cho đến dân phòng ở những khu phố. Qua những hình ảnh từ các cuộc biểu tình bị đàn áp, đôi khi người ta thấy số nhân viên công an, an ninh với đủ loại sắc phục còn đông hơn cả những người biểu tình. Qua những phương tiện thông tin đại chúng hiện đại, hình ảnh đàn áp bằng bạo lực của công an dễ dàng được nhận thấy. Từ chuyện lôi kéo người biểu tình, người nông dân đòi đất lên xe, cho đến gần đây là việc trấn áp của hàng trăm công an tại Bắc Sơn, Hà Tĩnh. Nhưng bên cạnh đó, còn có một sự áp bức tinh thần khó thấy hơn. Sự áp bức này gieo rắc sợ hãi và thường xuyên nhắm tới những người trí thức. Người chủ trương trang mạng Bô Xích Việt Nam là giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã viết rằng, ông cùng các đồng sự đã suy nghĩ trắng đêm trước khi cho ra đời trang mạng này, vì lo ngại rằng sẽ bị cơ quan công quyền khép tội. Nhưng dù đã cẩn thận như vậy, trang mạng chuyên đưa những phản biện xã hội chính trị này cũng đã hơn một lần bị công an kiểm tra máy tính nhằm tìm những tài liệu mà họ cho là có ảnh hưởng tới an ninh nhà nước. Gia đình của những người bị công an nhắm tới cũng thường được cơ quan công an sử dụng để làm công cụ trấn áp những người đối kháng. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt kể lại, cơ quan công an đã sử dụng gia đình ông ra sao để trục xuất ông sang Hoa Kỳ.
Thì cuối cùng rồi thì họ cho nhà tôi từ bên Mỹ về và vào thẳng trong trại để thuyết phục tôi đi. Và các con cũng thỉnh cầu tôi được đi và các bạn thì cũng yêu cầu đi bởi vì họ đừng sợ cái sức khỏe tôi đó. Suốt hơn 4 năm không có tin tức gì hết đó, thì nhà tôi còn nói rằng là không biết là có ngồi xe lăn khi tiếp không. Thì sau đó thì nhà tôi chấp nhận đi vì nó là yêu cầu như vậy. Thì họ lại bắt làm một cái đơn xin đặc xá để xuất ngoại chữa bệnh. Thì tôi hoàn toàn không chấp nhận. Rồi 3 lần như vậy và cuối cùng tôi nói nếu không chấp nhận cái đơn của tôi chỉ có xin đi xuất ngoại để chữa bệnh thôi, chứ không có xin đặc xá. Thì cuối cùng họ không bắt tôi viết đơn nữa.
Những chuyện viết đơn hoặc ký xác nhận là việc mà công an hay sử dụng với những người đối kháng. Mới đây, nhà văn Phạm Đình Trọng bị cơ quan công an mời lên để ký những bài của ông viết với chính tên của ông. Sự kiểm soát và gieo rắc sợ hãi về tinh thần như thế được mở rộng ra trong cả giới sinh viên Việt Nam đang du học ở nước ngoài để kiểm soát họ và ngăn cản những sinh hoạt chính trị tinh thần của họ. Sinh viên Nguyễn Tường từ Đài Loan cho chúng tôi biết.
Du học sinh ở đây thì thường là thành lập những hội, những nhóm. Có nhóm đó khoảng cỡ 50 người tới 100 người trở lên. Thì trong một số ít du học sinh ở đây, những cái đảng viên đó thì đó thường thường là được có thể là được cài cắm vào hoặc là những người mà có tư tưởng mang hướng bảo thủ và cộng sản, họ có vô một hồ sơ lưu để biết cái thông tin những khi mà hoạt động ở nước ngoài thế nào. Về nước chưa rắc rối, nhưng mà riêng các bạn em thì em có rắc rối sơ bởi vì có áp lực lên gia đình. Thì chẳng hạn như bây giờ là có em bị bơ bởi vì là em có thông tin ở nhà báo cho em biết là em không được dính dáng vào hoạt động diễn hoặc là diễn đạt tư tưởng trái với mình lên những cái trang công cộng như là Facebook. Họ đã cai trị bằng một nỗi sợ hãi kiểu vậy, yeah, rất sợ hãi lên. Nó không chỉ ảnh hưởng tới mình, tới gia đình người thân nữa. Dạ. Nên đó là cái em đang lo.
Sự áp chế tinh thần đó bao gồm cả triệt hạ nguồn sống, đe dọa về tinh thần và thể xác. Mục sư Nguyễn Trung Tôn từ Thanh Hóa cho phóng viên Anh Vũ biết như vậy về hoàn cảnh gia đình ông. Và đối với nhiều trí thức thì sự áp chế tinh thần còn khủng khiếp hơn cả bạo lực. Sau lần làm việc với cơ quan công an, nhà văn Phạm Đình Trọng cho chúng tôi biết.
Thế nhưng mà cái bạo lực bằng cơ bắp, bằng dùi cui, bằng ấy nó không nguy hiểm bằng bạo lực tinh thần đấy nhỉ. Cái công đối với lại người dân đấy thì công an sử dụng, thí dụ đánh chết về chỗ đó chỗ kia, đấy là cái bạo lực ấy nó cũng đã nguy hiểm. Nhưng mà cái bạo lực mà công an cứ hành người dân, gọi người dân hết luật này lên luật khác, đấy là một cái thứ bạo lực tinh thần. Cái bạo lực ấy nó còn độc ác và nguy hại hơn rất nhiều lần cái bạo lực bằng cơ bắp, bằng dùi cui.
Để kết thúc, chúng tôi xin mượn lời Milovan Gilas. Ông nói rằng những yếu kém về nội tại của mô hình cộng sản về kinh tế và xã hội làm cho những người cộng sản cần có một tổ chức đồng nhất về tư tưởng. Và do đó, theo ông, chính là nguyên nhân của sự áp chế tinh thần của các nhà nước với bộ máy công an khổng lồ của họ.
Dạ, đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là tường trình từ Việt Nam với câu chuyện Đời Sống Khó Khăn, Nữ Sinh Viên Chấp Nhận Làm Gái Đứng Đường Để Tiếp Tục Việc Học. Mời quý thính giả cùng nghe.
Chuyện các cô gái đứng đường giả làm nữ sinh, đeo kính cận, thắt tóc bím và nói năng nhí nhảnh nhút nhát khi mời khách qua đêm hoặc tạo ra một đường dây cò mồi mà ở đó các cô gái đóng vai củ khờ để câu tiền khách là chuyện vốn xảy ra rất nhiều khắp Việt Nam. Nhưng chuyện chính các cô đang là sinh viên năm thứ hai, thứ ba đại học làm gái đứng đường để cứu quá trình học tập của mình và để tồn tại là một chuyện hết sức đau lòng hiện nay. Một bạn sinh viên đại học sư phạm Đà Nẵng chia sẻ, chuyện các bạn sinh viên có điều kiện gia đình khó khăn, sống xa nhà và thiếu tiền nộp học phí cũng như tiền sinh hoạt hàng ngày, phải bươn bả làm đủ công việc nhưng gặp nhiều trở ngại, cuối cùng chấp nhận bán thân nuôi miệng là chuyện xảy ra khá nhiều ở Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Vì có hai vấn đề hiện nay tại các đại học Đà Nẵng khiến các cô gái dễ dàng sa ngã, đó là thành phố này tuy hiện đại nhưng lại có quá ít cơ hội cho người lao động phổ thông, đặc biệt số trường đại học khá nhiều nhưng lại không có nhiều cơ hội làm thêm cho sinh viên. Đó là chưa muốn nói đến nhiều trường hợp các sinh viên đi làm thêm, đi dạy thêm vất vả nhưng đến cuối tháng bị chủ nợ lương, nợ kéo dài từ tháng này qua tháng nọ rồi cuối cùng phải bỏ việc. Chính một phần rất lớn môi trường làm thêm việc quá khắc nghiệt đã đẩy nhiều nữ sinh đi đến lựa chọn hoặc là tìm một bạn trai cùng học con nhà khá giả để cả hai cùng sống, cùng nấu chung, cùng chia sẻ mọi khó khăn. Nhưng trên thực tế là bạn nữ sinh đang ngầm phục vụ cho bạn nam sinh để được ăn cơm, được chia sẻ nhiều khoản chi phí. Trường hợp khác, các bạn nữ sinh chấp nhận bán thân để trang trải mọi thứ chi phí trong quá trình học tập và dành một ít số dư mang về biếu cho cha mẹ, san sẻ bớt nỗi khó khăn cho cha mẹ. Và cũng theo bạn nữ sinh trên tiết lộ thì phần đông các sinh viên Bắc miền Trung rơi vào hoàn cảnh này. Cứ tối đến, người ta dễ dàng nhận thấy một số nữ sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng đứng trước cổng trường trên đường Trường Chinh Đà Nẵng để bắt khách. Một bạn trẻ khác chia sẻ.
Bây giờ thì mấy bạn sinh viên sống loạn sàng ngầu lên rồi cũng do nhiều nguyên nhân thôi à. Chủ yếu là do không có tiền trang trải học tập, cha mẹ chạy vay mướn để đi học đó. Thì đến năm thứ ba, năm cuối mà thấy tương lai mù mịt, tiền nợ thì họ thúc vào bên cha mẹ mình. Rồi lại nghe họ than phiền rồi buộc phải kiếm việc làm thêm, làm đâu cũng thiếu nợ, đủ thứ hết ấy. Thì họ đi đứng đường, em thấy họ đáng thương lắm. Có khi trước đây mình nếu mà hình dung được con đường vào đại học như thế thì chắc ở nhà họ làm nông chứ chắc là có chồng là bình yên hơn ấy.
Theo bạn trẻ này tiết lộ, thường thì các sinh viên ngoại trú có gốc gác từ Quảng Bình, Quảng Trị và các vùng quê hẻo lánh ở Thừa Thiên Huế chiếm số nhiều trong các cô gái đứng đường ở Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Và không riêng gì Đại học Sư phạm, hầu như mọi trường đại học ở Đà Nẵng nói riêng và một số thành phố lớn nói chung đều có nhiều nữ sinh viên chọn việc bán dâm bằng nhiều hình thức để cứu quá trình học tập của họ. Và có một vấn đề khá lạ là riêng trường đại học sư phạm là các trường được ưu tiên miễn học phí, nhưng các nữ sinh viên lại chọn việc bán dâm nhiều nhất. Giải thích vấn đề trên, cô bạn sinh viên này nói thêm rằng trên thực tế, tuy ngành sư phạm là ngành được ưu tiên miễn giảm học phí, nhưng lại là ngành học khắc nghiệt nhất cho cả đầu vào và đầu ra. Về phần đầu vào, nghĩa là thi vào đại học sư phạm, dường như bất kỳ một sinh viên nào chọn ngành sư phạm đều ý thức được rằng đây là ngành có nhiều tiêu cực thuộc vào bậc nhất và tương lai của sinh viên sư phạm hầu như mù mịt. Cơ hội dành cho sinh viên sư phạm khi ra trường rất thấp, số lượng sinh viên sư phạm thất nghiệp đang ngày một nhiều thêm. Chính vì thế, muốn vào được các trường để dạy, cử nhân sư phạm phải chạy vay chạy mướn một khoản tiền lớn để mua chỗ dạy. Và có một điểm tế nhị nữa là có trên 90% sinh viên chọn ngành sư phạm đều là con nhà nghèo. Vì không đủ tiền trang trải nên họ chọn ngành sư phạm để nhẹ bớt phần học phí và họ chấp nhận đánh đổi tương lai bằng khoản học phí miễn giảm này. Một khi nhận thức được tương lai của mình, các nữ sinh nhà nghèo buộc phải bán mình để kiếm thêm thu nhập, dành dụng vốn liếng để khi ra trường còn có cái để bôi trơn chỗ làm, để mua một công việc ở các trường. Đó là một thực tế đau lòng của ngành sư phạm Việt Nam hiện tại, mà chính bạn nữ sinh viên vừa trình bày cũng nhận ra là tương lai của mình quá mịt mù. Việc kiếm con chữ ở trường sư phạm cũng chỉ mang tính chất ghi nhớ những giáo án để sau này truyền đạt, không có yếu tố sáng tạo. Giả sử có sự thay đổi lớn về giáo dục, các sinh viên vừa tốt nghiệp sẽ rơi vào lạc hậu ngay tức khắc. Vào vai một khách làng chơi hạng xoàng, nghĩa là loại khách ăn bánh trả tiền và có một chút tiền tip cho các cô gái nhưng không đáng kể, chúng tôi gặp một nữ sinh tên Hoa. Đương nhiên, cái tên này không bao giờ thật khi các cô giới thiệu với khách. Hoa cho biết, cô người Hướng Hóa, Quảng Trị, cô đang học năm thứ 3 khoa lịch sử. Đối với Hoa, việc học lịch sử để dạy sau này chỉ đơn thuần là ghi chép, thảo luận những gì mình ghi chép và học thuộc lòng để dán nó vào não, rồi sau này ra dạy lại học sinh. Đương nhiên, Hoa vẫn nhìn thấy những điểm phi lý của lịch sử, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, vì nó phi lý hay hợp lý chăng nữa cũng không giúp cô thoát khỏi cồn cào bao tử, và vấn đề hiện tại của Hoa là vắt óc suy nghĩ làm sao để bán dâm lâu dài mà không bị bắt, để dành dụm một ít vốn và mở một quán nhậu sau khi ra trường. Đến một lúc nào đó đủ điều kiện kinh tế, Hoa sẽ dễ dàng xin vào một trường để dạy học, sống cuộc đời của một nhà giáo thanh liêm. Cái ước mơ sống một cuộc đời nhà giáo thanh liêm sau những sóng gió và đau khổ, vùi dập của cuộc đời được thốt ra từ miệng một cô sinh viên khoa lịch sử, và giấc mơ nhà giáo thanh liêm được nuôi nấng bởi những đồng tiền đau khổ trả giá, thậm chí đôi khi chơi nhục khiến cho chúng tôi giật mình và đau buồn về tương lai đất nước. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, đã có 108 trẻ bị chết do dịch sởi gây ra, và hơn 7.000 ca bệnh khác đang làm quá tải hàng chục bệnh viện lớn của hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Mạc Lâm có cuộc phỏng vấn về dịch bệnh này với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn để tìm hiểu thêm về khía cạnh chuyên môn. Giáo sư Tuấn là một nhà khoa học y khoa chuyên về dịch tễ học và di truyền loãng xương. Ông hiện là giáo sư thỉnh giảng cao cấp tại Đại học New South Wales, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Garvin của Úc. Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi sau đây.
Thưa giáo sư, thông tin về tai biến do vaccine chích ngừa sởi đó đã khiến cho phụ huynh không mang con em của họ đi chích ngừa, và từ đó con số tử vong tăng lên cao. Là một giáo sư về dịch tễ học, ông nhận định gì về nguồn dư luận này thưa ông?
Tôi thoạt đầu tôi cũng nghĩ đến cái chuyện mà mấy bậc phụ huynh với cha mẹ là ngần ngại về vụ vaccine sau những vụ tai biến mà nó xảy ra. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề chắc có lẽ lớn hơn là những cái lo ngại mang tính tâm lý đó. Sự thật là thế này, là cái tỷ lệ mà trẻ em mà được chích ngừa theo như một cái nghiên cứu mà được công bố trên một tạp sàn quốc tế mà tôi mới đọc ngày hôm qua là lên đến 97%. Thế nhưng mà cái con số 97% đây là con số là chỉ chích một lần thôi. Và nếu mà chích một lần thì cái hiệu quả nó không cao, nó không phải là 100% như mình tưởng, mà có thể là 85-95%. Nói cách khác là nếu mà mình chích một lần như vậy á thì cái vẫn còn khoảng chừng 5-15% trẻ em mà vẫn có khả năng mắc bệnh sởi. Thành ra mình cũng không có ngạc nhiên mấy khi mà bệnh sởi á là nó xuất hiện thỉnh thoảng đây đó ở khắp nơi trên thế giới chứ không phải riêng Việt Nam, bởi vì mình chỉ chích một lần. Nhiều chuyên gia bây giờ họ nghĩ là mình phải chích 2 lần hoặc là 3 lần thì mới có hiệu quả. Cái đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là độ tuổi. Tôi mới phát hiện ra là Việt Nam là chỉ chích ngừa từ 9 tháng tuổi đến 9 tuổi thôi, thay vì là đến 14 tuổi. Và tôi nghĩ rằng đây là một lý do mà giải thích là tại sao mà cái bệnh sởi năm nay á là nó lại xảy ra ở những trẻ em mà cao tuổi hơn là những năm trước.
Kinh nghiệm thông tin về dịch bệnh của các nước nó có khác với Việt Nam hay không? Thông tin kịp thời, chính xác và nhất là không có vùng cấm sẽ giúp gì được cho việc chống lại dịch bệnh ạ?
Cái này nó cũng rất là khó so sánh anh. Chẳng hạn tôi nói ví dụ bên Úc là nơi mà tôi có lẽ là am hiểu. Ở Úc thì bệnh sởi là hầu như là đã bị kiểm soát và khống chế gần như là hoàn toàn. Thỉnh thoảng cũng có xảy ra vài ba bệnh sởi. Thế nhưng mà những cái ca này là thường thường được du nhập từ nước ngoài, chứ không phải là những trẻ em mà sinh ra và lớn lên ở Úc. Cho dù là du nhập từ nước ngoài, khi mà chỉ cần một trường hợp thôi xảy ra là các cái giới chức y tế là họ có những cái việc làm rất là nghiêm chỉnh. Đầu tiên là họ thông báo cho gia đình, rồi họ in những cái tờ rơi phát cho những gia đình của bệnh nhân và những người mà sống chung quanh biết thế nào là bệnh sởi và cái cách mà phòng chống nó là làm sao. Cái quan điểm của họ là họ ngăn ngừa bệnh từ cơ sở chứ không phải chờ đến khi mình nhập viện. Và nó cũng nhắc, cũng là một cách nhắc nhở rằng là bệnh sởi nó vẫn có thể tái phát, chứ không phải là hoàn toàn bị khống chế 100% như nhiều người tưởng. Cái vấn đề mà thông tin ở đây á, thì tôi thấy rằng họ rất là thoải mái, rất là cởi mở. Còn ở Việt Nam thì mình cũng không hiểu tại sao mà người ta không có chịu công bố. Nhưng mà theo tôi lại nghĩ thì bây giờ khi mà có hơn 100 trẻ em mà chết vì bệnh sởi, cái việc mà công bố hay không công bố thì chắc là cũng không quan trọng mấy. Đó chỉ là vấn đề hành chính. Bây giờ cả thế giới đều biết là nó là có dịch sởi ở Việt Nam.
Thưa giáo sư, trong ngày hôm nay thì bác sĩ của ba bệnh viện lớn đó đều thừa nhận là đã vỡ trận, có nghĩa là thua trắng trước cái dịch sởi. Điều này theo ông có nguy hiểm và có làm cho xã hội tăng thêm hoảng loạn hay không ạ?
Tôi cũng rất là ngạc nhiên. Tôi cũng có đọc cái tờ báo thì họ dùng cái chữ là vỡ trận. Nhưng mà thú thật mà nói thì mình cũng không biết cái chữ vỡ trận này nó đặt trong cái bối cảnh này mình phải hiểu như thế nào. Tôi đoán rằng là họ nói rằng là bệnh viện quá tải, tức là không có khả năng là đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân. Chứ không phải là họ không điều trị được đâu. Bởi vì điều trị bệnh sởi đối với các bác sĩ và các chuyên gia, các bệnh viện trung ương thì nó không phải là chuyện khó. Tuy nhiên mà đúng như là anh nói đó, thì các cái chuyên gia của bệnh viện cấp trung ương mà nói như thế thì cũng đúng là làm cho công chúng hồi hộp và nó đối với đồng nghiệp thì nó hơi khó nghe một chút.
Tình trạng các bệnh viện tuyến trước đã thất bại khiến cho bệnh nhân tràn trở về địa phương đó, làm cho dịch bệnh lan rộng và nguy cơ mất kiểm soát ngày càng lớn. Theo giáo sư thì phải đề phòng thế nào trước tình trạng này trong tương lai thưa ông?
Dịch bệnh nó không phải chỉ là riêng sởi, theo tôi nghĩ dịch bệnh nó là vấn đề y tế cộng đồng. Mà y tế cộng đồng thì có cái chức năng chủ yếu là phòng ngừa bệnh tật. Thế nhưng mà một cái điểm mà rất là đáng chú ý ở Việt Nam là cái hệ thống y tế mà cộng đồng còn rất là yếu. Do đó tôi nghĩ là cái ưu tiên của y tế Việt Nam không phải là những trang thiết bị hiện đại hay là những ca mổ đắt tiền, mà là kiện toàn cái hệ thống y tế cộng đồng. Nói gì thì nói, bệnh truyền nhiễm vẫn là một cái mối đe dọa rất là lớn đến với mà dân số của Việt Nam. Thành ra là cần phải kiện toàn cái hệ thống mà y tế cộng đồng hơn nữa, ngăn ngừa bệnh ngay từ cộng đồng chứ không phải là để chờ đến các cái bệnh viện cấp trung ương như mà chúng ta thấy bây giờ là quá tải.
Xin được hỏi ông cô cuối cùng, thưa ông, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đó hôm nay vừa khuyên Việt Nam nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tuy có hơi muộn sau khi đã hơn 100 trẻ em đã chết. Giáo sư có chia sẻ gì về vai trò của các tổ chức y tế trước việc hỗ trợ cho Việt Nam thưa ông?
Tôi có nhận xét rất là thú vị, không biết các anh có chia sẻ hay không. Trong cái nạn mà dịch về SARS rồi H1N1 vài năm trước á, thì cái con số mà tử vong nó không có lớn, không có cao như là chúng ta thấy hiện nay. Thế nhưng mà lúc đó thì nói theo ngôn ngữ Việt Nam là cả hệ thống chính trị là đều vào cuộc để mà phòng ngừa bệnh. Nhưng mà hiện nay á, thì trong khi mà có hơn 100 trẻ em chết vì bệnh sởi, mà hình như là cả hệ thống chính trị vẫn không có vào cuộc. Thế thì tôi mới đặt cái câu hỏi là tại sao có một sự khác biệt về hai thời điểm như vậy? Có lẽ là trước đây vấn đề nó mang tính quốc tế và các cái cơ quan y tế quốc tế như là WHO, CDC ở bên Mỹ là họ có thể gây sức ép đến chính quyền Việt Nam, thành ra là người ta phải vào cuộc. Thế còn ở đây á, thì cái vấn đề nó xảy ra là ở trên người Việt mình, và chắc là trên người Việt mình, thành ra là và các cơ quan quốc tế cho đến nay thì họ có vẻ như là im lặng. Thành ra là chắc là chính như vậy mà Việt Nam cũng không làm gì cả. Thực ra họ có làm, chứ không phải nói không làm gì cả là không đúng. Họ có làm, nhưng mà cái mức độ mà gọi là hành động của họ nó còn rất là khiêm tốn. Tôi nghĩ thế này, chẳng lẽ là mỗi một vấn đề gì là chúng ta cũng cần phải có sự hỗ trợ của các cái cơ quan quốc tế hay sao? Vấn đề bệnh sởi nó đâu phải là cái gì gọi là phức tạp đâu, cũng không cần đến các cái cơ quan mà quốc tế làm cái gì, mà tự Việt Nam chỉ cần tích cực hơn một chút và truyền đạt thông tin đến cộng đồng sớm hơn một chút thì vấn đề có lẽ là sẽ được giảm, thậm chí là ngăn ngừa trong tương lai.
Xin cảm ơn thời gian của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã giúp cho chúng tôi làm rõ hơn về dịch bệnh rất nguy hiểm này đang xảy ra tại Việt Nam ạ.
Ok, cảm ơn.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi trên làn sóng ngắn 19, 22 và 41 m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn, anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương, em Pleiku mà đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông nên tóc em ướt và mắt em ướt nên em mềm như mây chiều trong phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân, đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng, xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lạc trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để thương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Em Pleiku mà đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên tóc em ướt và mắt em ướt, nên em mềm như mây chiều trong. Phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa, nên phố tình thân đi dăm phút đã về chốn cũ. Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng, xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lạc trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để thương, xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lạc trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để thương, còn một chút gì để nhớ.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.